7. Hỏi: Di Lặc Bồ Tát là bậc dứt sanh bổ xứ, hiện ở cung trời Đâu Xuất, ngài sẽ kế vị Đức Thích Ca mà thành Phật trong tương lai. Thiết tưởng chúng ta nên tu thượng phẩm thập thiện, cầu sanh về nơi đó để được diện kiến ngài. Đợi đến khi Bồ Tát giáng thế thành Phật, ta cũng theo ngài mà hạ sanh. Trong ba hội long qua, tất sẽ được chứng thánh quả. Thế thì cần chi phải cầu sanh về Tây Phương Tịnh Độ? Đáp: Cầu về Đâu Xuất cũng có thể gọi là nghe đạo, thấy Phật, gần giống như cầu về Tây Phương. Nhưng nếu xét kỹ lại, trong ấy có sự hơn kém rất xa. Xin kể ra hai việc để luận. Một, dù chúng ta có tu thập thiện, chưa chắc đã được sanh về Đâu Xuất. Vì Kinh Di Lặc Thượng Sanh nói, hành giả phải tu các môn tam muội, đi sâu vào chánh định mới được sanh lên nội diện thiên cung. Xét qua phương diện ấy, ta thấy Di Lặc Bồ Tát không có phương tiện tiếp dẫn, đâu bằng sức bản nguyện cùng sức quảng minh của Đức A Di Đà có năng lực nhiếp thủ và tế độ những chúng sanh niệm Phật. Lại khi Đức Thích Ca nói về nghĩa phương tiện tiếp dẫn trong cửu phẩm giáo môn, ngài đã ân cần khuyên chúng sanh nên về cực lạc. Phương tiện này rất giản dị, hành giả chỉ cần niệm Phật A Di Đà, cơ cảm hợp nhau liền được giảng sanh. Như ở thế gian chiêu mộ người, nếu kẻ nào muốn gia nhập thì cơ hội hợp nhau liền thành sự việc. 2. Đâu Xuất thiên cung dù sao cũng ở trong dục giới, nên kẻ thối vị rất nhiều. Nơi ấy chim, nước, rừng, cây, gió, âm nhạc không phát ra tiếng pháp, có thể khiến chúng sanh phục diệt phiền não, nhớ nghĩ tam bảo, phát lòng bồ đề. Trái lại còn có nữ nhân gây tăng thượng duyên cho tâm trước nhiễm ngũ dục của hành giả. Mà vẻ xinh đẹp của các thiên nữ ấy là di diệu tuyệt vời, làm cho chư thiên đắm mê, ít có vị nào tránh khỏi. Sao bằng cõi cực lạc, cây chim tuyên diệu pháp, gió nhạc diễn bồ đề, chúng sanh nghe rồi phiền não tiêu tan, đạo tâm tăng tiến. Có tịnh độ của Phật A Di Đà, không có người nữ và kẻ phát tâm dị thừa, chỉ thuần là những pháp lữ đại thừa thanh tịnh, phiền não ác nghiệp không thể phát khởi. Như thế làm sao hành giả không mau chứng quả vị vô sanh? Chỉ so sánh qua vài điều mà sự hơn kém đã hiển nhiên, còn chi phải nghi ngờ do dự. Đến như sự gặp Phật Di Lặc được chứng thánh quả cũng đã vị tất. Như khi Đức Thích Ca còn tại thế, có biết bao nhiêu chúng sanh thấy Phật mà vẫn không được chứng thánh quả. Lúc Đức Di Lặc ra đời cũng vậy, có vô số chúng sanh thấy Phật nghe pháp song không được chứng thánh quả. Riêng về tịnh độ của Phật A Di Đà, khi được sanh về quyết sẽ chứng vô sanh pháp nhẫn, không một kẻ nào thoái đọa trở lại tam giới, bị nghiệp sanh tử buộc chàng. Lại nghe Tây Viết Truyện nói, có ba vị Bồ Tát là Vô Trước, Thế Thân, Sư Tử Giác, tâm tu thiền định, quyết chí đồng sanh về Đâu Xuất. Ba vị đó cùng ước hẹn, nếu ai sanh lên nội diện, được thấy Đức Di Lặc trước, phải trở về báo tin cho huynh đệ biết. Ngài Sư Tử Giác quy tịch trước, trải qua thời gian khá lâu, không trở lại báo tin. Kế đó, Ngài Thế Thân Vô Thường, Kỳ Lâm Chung, Vô Trước Bồ Tát dặn rằng, sau khi em bái kiến Đức Di Lặc, phải trở xuống cho anh biết ngay. Thế Thân Bồ Tát tịch rồi, 3 năm sau mới trở lại báo tin. Ngài Vô Trước hỏi, tại sao em thông báo trễ như thế? Thế Thân đáp, sau khi lễ kiến Đức Di Lặc, vừa nghe Ngài thuyết pháp, chỉ dạy xong, em cung kính đi di nhiễu 3 vòng, rồi trở xuống đây báo tin liền. Vì một ngày đêm ở Đâu Xuất bằng 400 năm nơi hạ giới, nên mới trễ đến 3 năm. Vô Trước lại hỏi, còn Sư Tử Giác hiện ở đâu? Thế Thần đáp, Sư Tử Giác bị lạc vào Đâu Xuất ngoại diện, đang say đắm cảnh ngũ dục, từ khi sanh lên đến nay chưa được thấy Đức Di Lặc. Xem thế thì biết, các bậc tiểu Bồ Tát sanh về Đâu Xuất còn bị mê lạc, huống nữa là phàm phu. Cho nên người tu muốn chắc chắn được bất thối chuyển, nên cầu về cực lạc, chớ nguyện sanh lên Đâu Xuất. Theo truyền ký thì Vô Trước, Thế Thân, Sư Tử Giác là 3 anh em ruột. Trong ấy nói về Thế Thân sanh sau Vô Trước 20 năm và thọ được 80 tuổi, Vô Trước thọ 75 tuổi. Thế thì có lẽ nào Ngài Thế Thân là viên tịch trước anh mình, hay là lịch sử và truyện ký nói về thọ số của Ngài Vô Trước có sai lạc? Xin ghi lại đây một nghi vấn. 8. Hỏi: Chúng sanh từ vô thủy đến giờ tạo vô lượng tội, đời nay lúc bé đến già do không gặp thiền tri thức lại gây thêm nhiều nghiệp ác, như thế làm sao lại bảo khi lâm chung 10 niệm thành tựu liền được giảng sanh? Và cái lý vượt qua kiết nghiệp 3 cõi làm sao giải thích cho thông? Đáp: Những nghiệp chủng lành dữ của chúng sanh từ kiếp vô thủy đến nay, hoặc ít hoặc nhiều, hoặc yếu hoặc mạnh, thật ra vẫn khó biết. Nhưng nếu người nào khi lâm chung gặp thiện tri thức và thành tựu 10 niệm, tất cả ấy đã có túc thiện nghiệp. Nếu chẳng thế thì thiện tri thức còn không được gặp, huống chi là thành tựu 10 niệm. Như ông cho rằng ác nghiệp từ vô thỉ là nặng, 10 niệm khi lâm chung là nhẹ, tôi xin đem ba đạo lý để giải thích. Sự giảng sanh ấy không thuộc về trường hợp khinh trọng, không phải tại công hạnh nhiều ít hay thời gian lâu bao. Ba đạo lý ấy là do bởi tâm, do bởi duyên và do bởi quyết định. Do bởi tâm là loài hữu tình khi tạo tội đều từ nơi vọng niệm điên đảo mà sanh, còn lúc niệm Phật lại từ nơi nghe danh hiệu công đức chân thật của Phật A-di-đà mà khởi. Một bên hư, một bên thật, đâu thể sánh nhau. Ví như một gian thạch thất đóng kín để tối buông năm, nếu được người mở ra cho ánh sáng mặt trời soi vào, sự tối ấy liền mất. Đâu phải vì do tối tâm đã lâu mà không được sáng ư? Người tạo ra tội nhiều kiếp, khi lâm chung thành tựu 10 niệm được giảng sanh cũng lại như vậy. Do bởi duyên là loài hữu tình khi tạo tội đều từ nơi vọng niệm tối tâm điên đảo, duyên theo cảnh giới hư quyển mà sanh. Lúc niệm Phật là từ nơi nghe danh hiệu công đức chân thật thanh tịnh của Phật A Di Đà, duyên theo bồ đề tâm mà khởi. Như thế, một bên chân, một bên quỳ, đâu thể sánh nhau. Ví như có người bị trúng tên độc, tên ghim sâu sức độc mạnh, xương thịt nhiễm trọng thương. Nếu được nghe được tiếng trống thần dược thì tên tự bắn ra, độc tiêu tan hết. Đâu phải vì do tên độc sâu nặng mà không được an lành ư? Người tạo tội nhiều kiếp khi lâm chung thành tựu 10 niệm mà được giảng sanh cũng là như vậy. Do bởi quyết định là loài hữu tình khi tạo tội đều từ nơi gián tâm hoặc hậu tâm, lúc lâm chung niệm Phật lại không có hai tâm đó mà từ nơi một niệm mãnh liệt trì danh rồi xả mạng nên được siêu thoát. Ví như sợi dây cực to, cả gàn người bức không đứt. Nếu có đứa bé cầm gươm Thái A mà chém, dây liền đứt đoạn. Lại như đống củi rất lớn, chứa góp từ cả ngàn năm. Nếu có người dùng một đốm lửa mà đốt, củi liền cháy hết. Và như có người trọn đời tu 10 nghiệp lành, ưng được sanh về cõi trời. Nhưng khi lâm chung, kẻ ấy khởi một niệm tà kiến mạnh mẽ, liền bị đọa vào A Tỳ địa ngục, nghiệp ác vẫn hư vọng. Mà do bởi tâm niệm quyết liệt, còn có thể lấn lướt nghiệp lành một đời, khiến cho chúng sanh bị đọa vào ác đạo. Huống chi sự niệm Phật là nghiệp lành chân thật. Có người khi lâm chung dùng tâm mãnh liệt trì danh là không thể lấn áp ác nghiệp từ vô thỉ ư? Cho nên người tạo tội nhiều kiếp khi lâm chung dùng tâm mãnh liệt thành tựu 10 niệm mà không được giảng sanh, quyết không có lý đó. Kinh nói, chí tâm niệm một câu A-di-đà sẽ tiêu diệt được tội nặng nơi đường sanh tử trong 80 ức kiếp. Sở dĩ có sự kiện đó, vì hành giả niệm Phật dùng tâm mãnh liệt nên mới phục diệt được ác nghiệp. Nếu khi lâm chung dùng tâm ấy niệm Phật, quyết định sẽ giảng sanh, không còn nghi ngờ chi nữa. Cổ truyền phán định 10 niệm khi lâm chung hoàn toàn thuộc về biệt thời ý, ý nói túc dần. Lý ấy không đúng. Tại sao thế? Vì trong Nhiếp Luận nói, nếu chỉ là biệt thời thì duy phát nguyện toàn không có hành. Tạp Tập Luận nói, nếu nguyện giảng sanh về Cực Lạc liền được giảng sanh, nếu nghe danh hiệu Phật vô cấu liền chứng được quả vô thượng chánh giác, đó mới là biệt thời nhân. Riêng về người khi lâm chung thành tựu 10 niệm là do duyên lành nên được gặp thiện tri thức dạy bảo, lại cũng do tự mình chí tâm thực hành pháp niệm Phật mới có kết quả. Nếu chí định cho hoàn toàn thuộc về túc nhân, thật đã sai lầm. Nguyện các hành giả nghĩ sâu lý này, tự sinh lòng kiên cố, đừng tin theo dị kiến mà để lạc lối mê. 9. Hỏi: thế giới Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi Phật, hạng phàm phú yếu kém, làm sao có thể đi đến? Lại trong Luận Giảng Sanh nói, người nữ kẻ căn thiếu, nhị thừa chủng không sanh. Đã có lời ấy thì người nữ và kẻ sáu căn không toàn vẹn chắc là không được giảng sanh. Đáp: thế giới Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi Phật là đối với tâm lượng của hạng dục nhãn phàm phu ở trong nẻo luân hồi mà nói vậy thôi. Nếu đối với chúng sanh tịnh nghiệp thành tựu thì tâm ở trong định khi lâm chung chính là tâm thọ sanh về tịnh độ, vừa động niệm liền được giảng sanh. Vì thế trong Quán Kinh nói, cõi nước của Phật A Di Đà cách đây không xa. Lại nghiệp lực không thể nghĩ bàn, trong một niệm liền được sanh về cõi Phật, không cần phải lo đường lối xa xôi. Ví như người nằm mơ, thân tuy ở nơi giường mà tâm đi khắp các nơi xa lạ như lúc còn thức. Sự sanh về tịnh độ đại để cũng như vậy. Còn câu người nữ kẻ căn thiếu, nhi thừa chủng không sanh, là ý nói người nữ khi sanh về cực lạc sẽ chuyển nữ thành nam, kẻ căn thiếu lúc về đó các căn sẽ đầy đủ và tất cả đều được 32 tướng tốt, chứ không phải bảo người nữ cùng kẻ căn thiếu không được giảng sanh. Nếu quả như thế thì bà Di Đề Hy và 500 thị nữ đâu được Phật thọ ký cho sanh về cực lạc. Thế nên người nữ cùng kẻ đuôi điếc câm ngọng ở cõi này nếu niệm Phật A Di Đà tất đều được giảng sanh. Đến như hàng nhị thừa, nếu chịu hướng về đại thừa Tinh Môn Tịnh Độ, nguyện về cực lạc niệm Phật A Di Đà, quyết định đều được giảng sanh. Và khi đã về cõi ấy, không còn chấp theo tâm lượng hẹp hòi của nhị thừa nữa. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Pháp Tạng Tỳ Khưu, tiền thân của Phật A Di Đà, đã phát nguyện rằng: như tôi đắc quả vô thượng giác, tất cả người nữ trong 10 phương thế giới nhàm chán thân nữ, xưng danh hiệu tôi, quyền kiếp sau không còn thọ nữ thân, quyết đều sẽ được toại ý. Nếu chẳng như thế, tôi thề không thành Phật. Người nữ chỉ vì muốn chuyển nữ thành nam, niệm Phật A Di Đà còn được toại nguyện, huống chi những vị đã sanh về cực lạc, cho đến kẻ căn thiếu cũng là như thế. Tóm lại, hai câu trên đại ý chỉ luận ở cõi cực lạc không có người nữ, kẻ căn thiếu cùng hạng chủng tử nhị thừa mà thôi. 10. Hỏi: nay tôi quyết định cầu sanh Tây Phương, nhưng chưa biết phải làm những nghiệp gì và lấy chi làm chủng tử để được sanh về cực lạc. Lại, hàng phàm phu ở thế tục đều có gia đình, chưa biết không đoạt dâm dục có được sanh về cõi kia chăng? Đáp: muốn quyết định được sanh về Tây Phương phải có đủ hai hạnh, yểm ly và hân nguyện. A. À, nói yểm ly là hàng phàm phu từ vô thủy đến nay bị ngũ dục buộc tràng nên luân hồi trong sáu đạo, chịu không biết bao nhiêu nỗi khổ. Trong vòng lẫn quẩn ấy, nếu không chán lìa ngũ dục thì làm sao có thể thoát đi? Cho nên người tu tịnh độ phải thường xét thân này là một khối thịt xương máu mủ, chứa đựng đàm giải, đài tiểu tiện và các thứ nhơ nhớp hôi tanh. Kinh Niết Bàn nói: dòng thành thân kiến như thế, duy loài La Sát Ngu Si mới chịu ở trong đó. Nếu người có trí, ai lại đắm nhiễm thân này? Lại trong kinh cũng nói, thân này là nơi tập hợp của các thứ khổ, là cảnh tù ngục, là một khối ung sang, tất cả đều bất tịnh. Nên xét cho cùng, nó không có nghĩa lý lợi ích chi khi ta chấp lấy nó, dù là thân của chư thiên. Vì thế, hành giả ở trong các oai nghi hoặc khi nằm nghỉ lúc thức giấc nên thường quan sát thân này chỉ có khổ không chi vui, mà thân tâm sanh niệm chán lìa. Vì thế, dù cho không dứt liền được việc nam nữ cũng có thể lần lần khởi tâm nhàm chán. Lại, hành giả cũng cần nên quán bảy pháp bất tịnh. Bảy pháp ấy là: một, chủng tử bất tịnh, thân này do nơi nghiệp dâm dục từ hạt giống tham ái mà sanh. Hai, thọ sanh bất tịnh, mầm sanh khởi của bản thân là do một điểm tinh quyết cha mẹ hòa hợp trong khi gần gũi. Ba, trụ xứ bất tịnh, thai thân ở trong tử cung nhơ nhớp nằm dưới ruột non, trên là ruột già. Bốn, thực đạm bất tịnh, khi còn ở trong thai, quyển thân là thọ dụng quyết phần của người mẹ. Năm, sơ sanh bất tịnh, khi đã đủ tháng ngày, thai thân đầu hướng về sản môn, ra khỏi mình người mẹ cùng một lúc với máu mủ, sự hôi nhơ dẫy đầy. Sáu, cử thể bất tịnh, trong lớp da ngoài che đầy, thân này là tất cả sự hôi nhơ của các chất thịt xương máu đàm đại tiểu. Bảy, cứu cánh bất tịnh, đến khi chết rồi thân này là một đống thịt sình thúi trả trời, mặc cho dòi tửa bò lan hoặc quạ diều tha mũ. Thân của mình đã thế, thân người khác cũng như vậy. Nếu thường quan sát bảy điều ấy, đối với các thân nam nữ mà người đời cho rằng xinh đẹp cũng sanh niềm yểm ly, và lửa ái dục cũng lần lần tiêu giảm. Như thực hành được môn cửu tưởng quán càng thêm tốt. Một, tưởng thân mới chết. Hai, tưởng thay chết đổi sắc bầm xanh tím. Ba, tưởng thay chết sình lên dẫy đầy máu mủ và sắp rã. Bốn, tưởng thay sình bấy nước rã, nước hôi chảy ra. Năm, tưởng thay sình rã, dòi tửa bò lúc nhúc. Sáu, tưởng thay sình thịt tiêu hết, chỉ còn gân và xương. Bảy, tưởng gân cũng tiêu hoại, chỉ còn xương nằm ngổn ngang. Chín, tưởng thay bị thiêu, chỉ còn bộ xương co rút, hay thay rã, chỉ còn những khúc xương thúi. Mười, tưởng nắng chang mưa gội, xương hóa thành khô trắng. Lại nên phát nguyện cầu cho mình vĩnh viễn thoát ly thân nam nữ mê nhiễm, tạp thực, không sạch của ba cõi, mà được thân pháp tánh tịnh độ. Trên đây là đại lược về yểm ly môn. B. Về hành hơn nguyện, đại khái có hai điều kiện. Một, phải nhận rõ mục tiêu cầu sanh. Sở dĩ chúng ta cầu về tịnh độ là vì muốn thoát sự khổ cho mình và tất cả chúng sanh. Hành giả phải nghĩ rằng sức mình yếu kém, còn bị nghiệp ràng buộc, mà ở cõi đời ác trược này, cảnh duyên não phiền quá mạnh, ta cùng chúng sanh bị chìm đắm nơi vòng mê, xoay dần theo sáu nẻo, trải qua trần kiếp từ vô thị đến nay. Cũng vì lẽ ấy, bánh xe sống chết quay mãi không ngừng. Ta làm thế nào để tìm con đường độ mình độ người một cách yên ổn chắc chắn? Muốn được như thế, duy có cầu sanh tịnh độ gần gũi Phật Bồ Tát, nhờ cảnh duyên thắng diệu bên cõi ấy, tu hành chứng vô sanh nhẫn mới có thể vào nơi đời ác cứu khổ cho hữu tình. Luận giảng sanh đã nói, phát tâm Bồ Đề chính là phát tâm cầu thành Phật. Tâm cầu thành Phật là tâm độ chúng sanh. Tâm độ chúng sanh là tâm giúp chúng sanh sanh về cõi Phật. Lại muốn sanh về tịnh độ phải có đủ hai phương diện: xa lìa ba pháp chướng Bồ Đề và y theo ba pháp thuận Bồ Đề. Ba pháp chướng Bồ Đề là thế nào? Một là tâm cầu sự an vui riêng cho mình, chấp ngã và tham trước bản thân. Hành giả phải y theo trí huệ môn mà xa lìa tâm niệm ấy. Hai là tâm rời bỏ, không chịu cứu vớt chúng sanh khổ. Hành giả phải y theo từ bi môn mà xa lìa tâm niệm ấy. Ba là tâm chỉ cầu sự cung kính cúng dường, không tìm phương pháp làm cho chúng sanh được lợi ích an vui. Hành giả phải y theo phương tiện môn mà xa lìa tâm niệm ấy. Nếu lìa ba pháp chướng Bồ Đề thì sẽ được ba pháp thuận Bồ Đề. Xin kể rõ ra đây ba pháp tùy thuận ấy. Một là vô nhiễm thanh tịnh tâm, không vì tự thân mà cầu các sự vui. Bởi Bồ Đề là thể trong sạch lìa nhiễm trước, nếu cầu sự vui riêng cho mình, tức thân tâm có nhiễm, làm chướng Bồ Đề môn, nên tâm thanh tịnh không nhiễm gọi là tùy thuận Bồ Đề. Hai là an thanh tịnh tâm, vì cứu độ tất cả khổ cho chúng sanh. Bởi Bồ Đề là tâm trong sạch, làm cho chúng sanh được an ổn, nếu không cứu độ loài hữu tình, khiến họ được lìa sự khổ sanh tử, tức là trái với Bồ Đề môn, nên tâm cứu khổ đem lại an ổn cho chúng sanh gọi là tùy thuận Bồ Đề. Ba là lạc thanh tịnh tâm, muốn khiến cho chúng sanh được đại niết bàn. Bởi đại niết bàn là chỗ cứu cánh thường vui, nếu không khiến cho loài hữu tình được niềm vui cứu cánh, tức là ngăn che Bồ Đề môn, nên tâm muốn cho chúng sanh được hưởng cảnh thường lạc gọi là tùy thuận Bồ Đề. Làm thế nào để thành tựu sự xa lìa và tùy thuận trên đây? Ấy là phải cầu sanh tịnh độ để được thường gần Phật, tu hành cho đến khi chứng vô sanh nhẫn. Chừng đó mặc ý cởi thuyền đại nguyện vào biển luân hồi, vận tâm bi trí cứu vớt chúng sanh, tùy duyên mà bất biến, không còn chi trở ngại nữa. Tất cả mấy điểm trên đây là thuyết minh về mục đích cầu sanh. Hai, nên quán tưởng y chánh cõi cực lạc. Hành giả nên quán tưởng báo thân của Phật A Di Đà sắc vàng rực rỡ, có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp có 84.000 tia sáng, soi khắp pháp giới giúp lấy chúng sanh niệm Phật. Lại nên quán cõi cực lạc 7 báo trang nghiêm như các kinh tịnh độ đã nói. Ngoài ra, người niệm Phật khi bố thí trì giới cùng làm tất cả hành lành đều phải hồi hướng cầu cho mình và chúng sanh đồng sanh cực lạc. Nếu thực hành hai điều trên, hành giả sẽ phát được tâm khát ngưỡng cõi Tây Phương, quyết định sẽ được giảng sanh, và đây là hơn nguyện môn.